Phật. Kính lễ Giác Linh, quý hòa thượng Khai Sơn, tạo tự chùa Hoằng Pháp. Kính bạch thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp và chư tôn đức trong ban tổ chức khóa tu Phật Tất lần thứ 60 tổ chức tại chùa Hoằng Pháp. Thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, sáng hôm nay trong không khí rất là vui vì thầy đã nhận lời mời của thầy trụ trì trưởng ban tổ chức đến để có một thời pháp thoại đối với quý Phật tử. Thì thầy tin rằng tất cả quý Phật tử của chúng ta ngồi ở trong đạo tràng này nói riêng và tất cả những người đến với đạo Phật nói chung, chúng ta cảm nhận cuộc sống khổ đau. Chắc chắn rằng cuộc sống này khổ đau. Quý Phật tử đã cảm nhận cuộc sống khổ đau, cho nên chúng ta muốn tìm một cái con đường làm sao để chúng ta thoát khỏi những cái khổ đau đó, để đưa đến một cuộc sống an lạc ở hiện tại và mai sau. Thì hôm nay thầy muốn chia sẻ cho quý Phật tử một cái đề tài là con đường an lạc. Vì chúng ta thấy là bên ngoài họ có rất nhiều con đường danh nghiệp, con đường quan lộ, con đường quan trường, nhưng tất cả những con đường này đưa đến khổ đau, thật sự đưa đến khổ đau. Vì sao vậy? Vì những con đường này còn cái sự tranh chấp, còn cái sự hận thù, còn những cái sự ràng buộc của thế gian. Nhưng nếu còn ràng buộc của thế gian thì chắc chắn rằng có khổ. Đức Phật nói với chúng ta, còn tranh đấu là còn khổ đau. Nhưng riêng con đường của chúng ta đi được mang tên là con đường an lạc. Tức là muốn đi được trên con đường này thì đòi hỏi thứ nhất, quý Phật tử của chúng ta phải cảm nhận một cách sâu sắc rằng cuộc sống là khổ đau. Đức Phật dạy chúng ta, thế giới ta bà này giống như nhà lửa. Bây giờ chúng ta đến, chúng ta tìm về quy y với Đức Phật, quy y với tăng đoàn của Ngài và quy y với giáo pháp của Ngài, mà trong kinh gọi là chúng ta quy y Tam Bảo. Thì sau khi chúng ta quy y Tam Bảo rồi đó, thì bắt buộc chúng ta phải làm một cái việc mà nếu chúng ta muốn đi được trên con đường này, đó là chúng ta áp dụng lời Phật dạy vào đời sống hàng ngày của chúng ta. Trong nhà Phật của mình gọi là tri hành hợp nhất. Tất cả những người học Phật đều phải làm đúng cái này. Nếu tri hành không hợp nhất, tức là biết mà không làm, hoặc biết mà làm sai, thì không có kết quả tốt. Chỉ có những người mà biết được, làm được, thì đó mới là những người mà đi đến cái đích an lạc được. Chúng ta biết cái giáo lý mà chúng ta không thực hành giáo lý thì coi như đời sống của chúng ta cũng khó được an lạc lắm. bất cứ một loại người nào cũng vậy. Cho nên thầy thường chia sẻ với quý Phật tử cũng như tăng ni á, tăng ni giảng sinh các trường trung cấp á, thầy nói làm sao mà quý huynh đệ và quý Phật tử nhớ mình là ai, nhớ mình là ai. Người xuất gia thì nhớ bổn phận mình là người xuất gia. Ví dụ bây giờ chúng ta những huynh đệ xuất gia đó mà muốn đi vô chỗ đó thì nhớ mình là người xuất gia có đến được chỗ đó hay không. Chúng ta muốn mua một cái món đồ đó, nhớ mình là người xuất gia có nên xài món đồ đó hay không. Rồi đối với người Phật tử cũng vậy, chúng ta là người con của Phật, mà người Việt Nam chúng ta thường có một câu rất là dễ thương: con nhà nông không giống lông, giống gì? Giống cánh. Cho nên mình là con của Phật, chắc chắn là mình phải giống Phật. Nếu mà con của Phật á mà rủ người ta đánh lộn thì cái này con của ác ma chứ không phải con của Phật. Con của Phật á là phải có lòng từ bi, con của Phật á nói ra lời á thì chúng sinh an lạc, con của Phật đi đến đâu á là mọi người cảm nhận, chúng sinh cảm nhận sự an lạc đến đó. Cho nên á chúng ta thấy cái điều này á nó rõ ràng ở trong cuộc sống. Cho nên mình không quên bổn phận mình, bổn phận mình là con của Phật, mình đừng quên mình là ai. Cái này xác định nhất, xác định chủ thể rồi chúng ta mới xác định con đường nha. Tức là mình nhớ mình là ai, mình nhớ mình là người con của Phật, giàu xuất gia hay tại gia đều là con của Phật. Thì con của Phật phải giống Phật từ lời nói nè, từ hành động nè, từ suy nghĩ. Làm tốt ba cái này á thì Đức Phật bảo chúng ta là gì? Chuyển nghiệp. Đức Phật gọi là chuyển nghiệp. Và chúng ta học trong giáo lý Phật cũng biết rồi, nghiệp là nơi phát sanh ra những cái tội lỗi mà từ nơi gì? Thân, miệng, ý của chúng ta. Thế bây giờ chúng ta tu hành là làm gì? Sửa, tức là chuyển ba cái nghiệp này. Chuyển ba cái nghiệp này. Hồi trước chúng ta ở ngoài đời đó, chúng ta không biết gì đạo hết, thì có thể thân lỗi lầm, tâm lỗi lầm và hành động lỗi lầm. Bây giờ chúng ta quy y Tam Bảo rồi, tức là chúng ta trở về nương tựa với Phật, với Pháp và giáo lý và chư Tăng của Ngài, thì bắt buộc chúng ta phải làm gì? Chúng ta sửa. Quá trình tu học này á đòi hỏi chúng ta phải nhớ kỹ một điều, là người tu của chúng ta là tu gì? Tu gì? Hả? Quý Phật tử nhớ cái câu là tu gì? Tu hành. Thường mình dùng hai chữ tu hành, đúng không nè? Quý Phật tử thấy đúng không? Chữ hành là gì biết không? Hành là làm đấy. Có nghĩa là bắt buộc chúng ta phải sửa, chứ không thể nói suông được. Người xuất gia cũng vậy, thầy xin nói thẳng, người xuất gia hay người tại gia gì cũng vậy. Nếu tu theo Phật mà không sửa đổi thân tâm, hoàn cảnh của thân tâm của mình á, thì người xuất gia khác thế gian chiếc áo và cái đầu, không khác cái gì hết. Còn người Phật tử tại gia đó, nếu tu học mà không sửa được á thì chỉ mặc cái áo tràn vô người thôi chứ không khác. Vì sao vậy? Vì người thế gian người ta sân mình cũng sân, người thế gian người ta nổi giận mình cũng nổi giận, người thế gian si mê mình cũng si mê, người thế gian tham lam tật đố mình cũng tham lam tật đố. Cho nên cái ý này thầy ngộ sâu sắc được trong quá trình thầy tu Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa đối với thầy là lẽ sống hàng ngày, cho nên nếu ngày nào mà không trì Kinh Pháp Hoa như ngày đó không có một hạt cơm trong bụng vậy. Cho nên quá trình hơn 15 năm hành trì Kinh Pháp Hoa xuyên suốt, thầy ngộ nhận ra một điều: gã cùng tử ở trong Kinh Pháp Hoa. Tức là gã cùng tử này bỏ cha đi, chúng ta tụng Kinh Pháp Hoa chúng ta thấy bỏ cha đi, nhưng mà rồi sau đó không nhận cha mình, nhưng mà ông già ổng lại nhớ, nhìn con nhớ, rồi dùng phương tiện bảo con quay trở lại làm việc cho mình. Trong quá trình làm việc 20 năm biết tất cả gia sản ở trong nhà của trưởng giả này hết, nhưng mà chỗ ở của gã cùng tử là ở đâu? Ở ngoài chuồng bò, ở chỗ cũ, tức là ở ngoài chuồng bò đó. Mặc dầu tất cả gia sản thâu vào và chi ra của trưởng giả, gã cũng tử này biết không? Biết. Cho nên khi tụng Kinh Pháp Hoa đó mà thầy nghĩ rằng sâu sắc rằng nếu không khéo mình là gã cùng tử, tức là xuất gia từ lúc 6 tuổi ở trong chùa. Cho nên là Kinh Phật bao nhiêu biết hết. Hỏi thầy Kinh Pháp Hoa biết không? Biết. Kinh Vu Lan biết không? Biết. Kinh Di Đà biết không? Thuộc Lào. Kinh Vu Lan biết không? Trời, chuyện nhỏ. Hỏi Bát Nhã Tâm Kinh biết không? Cái đó càng nhỏ hơn nữa. Đúng không? Nhưng mà hỏi làm được không? Không. Tất cả gia sản của Đức Phật biết hết rồi. Nhưng mà chỗ ở của mình ở thế gian, có nghĩa gì? Tâm mình vẫn còn ở thế gian. Thế bây giờ quý Phật tử cũng vậy. Trước kia chúng ta sống ở ngoài thế gian á, cuộc sống đau khổ, cuộc sống lầm lẫn, cuộc sống si mê, bởi vì chúng ta không có trí. Thế bây giờ chúng ta bước chân vào trong đạo á, thì chúng ta học được giáo lý Đức Phật, phải sửa mình. Đừng có ở ngoài thế gian nữa, mà hãy làm người con của Phật, đi vào con đường an lạc. Cho nên nãy thầy nói muốn đi trên con đường này á, đòi hỏi người Phật tử chúng ta trước nhất á, phải cảm nhận sâu sắc rằng cuộc sống là khổ đau. Và có một cái nữa chúng ta cần cảm nhận mà Đức Phật dạy rất gần gũi, thầy thường chia sẻ với quý Phật tử ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như ngoài nước. Thầy có cái duyên may là được đi hoằng pháp rất nhiều nước trên thế giới. Cho nên thầy cũng chia sẻ với quý Phật tử rằng một câu đơn giản mà thầy thường viết trong những cái quạt hoặc là viết trong những cái để tặng Phật tử. Một câu đơn giản mà thầy lấy nó làm lẽ sống trong cuộc đời mấy chục năm ở trong chùa, đó là đã biết vô thường sao còn phiền não. Một câu rất đơn giản mà ai cũng biết hết á. Cho nên một khi mà thầy có một cái gì trong lòng mình á, thì cái câu này nó sống được ở trong lòng thầy. Đã biết vô thường sao còn phiền não, đã biết sống nay chết mai, hít vô mà không thở ra là kể như ô hô. Như vậy mà mình còn buồn phiền, như vậy mà mình còn cả tranh giành, như vậy mà mình còn nổi giận, không nên. Cho nên chính hai cái này là, một là cảm nhận cuộc sống sâu sắc ở thế gian, hai là cảm nhận cuộc đời là vô thường. Hai cái này nó làm định hướng cho thầy bước được đi trên con đường an lạc. Cho nên một khi mà thầy buồn, một khi mà thầy có một cái gì đó trong lòng mình á, thì cái câu này nó sống được, nó như một cái lời cảnh tỉnh, thức tỉnh thầy. Đã biết vô thường ông ơi. Thường có một cái câu nói nhỏ nhỏ bên tai thầy, ông ơi vô thường đấy, đã biết vô thường đấy. Như vậy mà ông còn phiền não, coi chừng đấy, mang nguyên khối phiền não này không sát sanh được đâu, không về thế giới cực lạc Tây Phương được đâu. Đấy. Cho nên thầy thấy có nhiều Phật tử á, thầy cười một mình. Nhiều lúc mình ngộ mình cười một mình á. Quý Phật tử vô thọ bát ở chùa thầy, có nhiều Phật tử bảo rằng, hỏi ủa sao không rủ cái cô đó đi tu, hôm trước thầy thấy có vô chùa mà. Nói thôi thầy đừng nhắc tới cái cô đó nữa. Hỏi sao vậy con? Con nói thiệt với thầy á, sống để bụng chết mang theo á. Thầy nói, con ơi, Đức Phật bảo con mang theo cái gì con biết không? Mang theo phước báo và mang theo trí tuệ. Hai cái này con mới mang theo được khi con giảng sanh. Bây giờ con mang nguyên cục tức ở trong bụng con đi không được đâu. Làm ơn bán lại cho thầy, hoặc làm ơn bỏ lại chùa giùm thầy đi, không mang được đâu con. Đừng nên mang như vậy. Tưởng là mình mang theo được cái gì, thưa thầy, sống để bụng chết mang theo. Đó, trời đất ơi, mang cái kiểu này là chết rồi. Không nên. Cho nên thầy mới nói rằng cảm nhận sâu sắc được như vậy đó, thì cái khi chúng ta áp dụng cái lời Phật dạy vào đời sống hàng ngày của chúng ta đó, cái thứ nhất thầy mong rằng quý Phật tử nên quay về chính mình. Cái này ở trong giáo pháp Đức Phật gọi là phản quan tự kỷ. Quay về chính mình chứ không nhìn bất cứ một ai ở trên bước đường tu. Nếu Phật tử nào làm được như vậy thì coi như chúng ta vững bước trên con đường an lạc. Không nhìn người khác mà hãy nhìn mình. Nhìn mình có cái xấu nào, nhìn mình có cái dở nào thì chúng ta khắc phục cái đó. Và nhìn mình có cái tốt nào thì chúng ta cố gắng phát huy cái đó. Ở trong kinh gọi chúng ta là phản quan tự kỷ. Không nhìn người khác, dứt khoát trên bước đường tu là đừng nhìn lỗi của người. Đừng nhìn lỗi của người khác. Nếu nhìn lỗi của người khác ấy, thì chúng ta bị dướng đi, bị phiền não trong lòng mình. Cái này ông bà mình dạy rõ con cháu rồi. Ngậm máu phun người thì dơ miệng mình. Chúng ta ngậm máu phun người khác, chưa biết người khác dính máu hay không, nhưng mà miệng mình đã dính máu. Cho nên mình thù hằn người khác, mình căm tức người khác, mình bực bội người khác, mình phiền não người khác, chưa biết người khác có khổ đau hay không, mà trong đầu mình đã có gì? Có phiền não trong đó rồi. Trong đầu mình đã tạo nghiệp trong đó rồi. Cho nên cái quan trọng thứ nhất, chúng ta đừng bao giờ nhìn lỗi lầm của người khác. Đừng bao giờ nhìn lỗi lầm của người khác. Cái này hồi nhỏ đó, Hòa Thượng Bổn Sư của thầy đã nhắc huynh đệ thầy rồi. Con ơi, ở trong cuộc sống này nè, thánh phàm đồng cư độ. Ở trong cuộc sống của chúng con á, đang sống á, có thánh nhân cư trú ở đây nè. Nhưng mà những vị thánh nhân á, người ta ngành hành nghịch hạnh. Con á, với con mắt phàm phu, con không hiểu được. Cho nên con thấy người ta hành nghịch hạnh á, con chê bai, con chỉ trích, coi như tội con càng chắc chồng hơn. Con chỉ trích người thường ấy thì nó còn đỡ, nhưng mà con chỉ trích những vị mà người ta tu nghịch hạnh đó lại đó, thì cái này cái lỗi của con càng lớn hơn. Với con mắt phàm phu của con á, không biết ai là thánh, ai là phàm. Mà trong cõi của chúng ta đang sống á, thì thánh phàm đồng cư độ. Cái cõi của chúng ta đang sống là có thánh nhân sống, nhưng mà họ sống với cái hạnh nghịch duyên, cho nên ta nhìn vô ta thấy người này đầy lỗi lầm. Nhưng thực á, con đường đó đó là con đường mà các vị Bồ Tát thánh nhân đã chọn nghịch hạnh. Chúng ta thấy ví dụ như trong kinh á, chúng ta tụng pháp qua đó, ai cũng bảo Đề Bà Đạt Đa là xấu, Đề Bà Đạt Đa là hại Phật. Nhưng mà riêng đối với thầy á, thì Đề Bà Đạt Đa rất tốt. Đề Bà Đạt Đa rất là tốt, thể hiện đúng vai trò trọn vẹn một cái người mà chỉ cái nghịch hạnh để mà tu. Chúng ta nên nhớ, nếu Đề Bà Đạt Đa là người xấu thì Đức Phật Bổn Sư của chúng ta không khẳng định Đề Bà Đạt Đa là Phật. Không khẳng định Đề Bà Đạt Đa là Phật. Mà trên bước đường tu mà không gặp nghịch duyên thì cũng khó mà tu. Khó mà tu. Hồi nhỏ thầy cảm nhận cái câu Hòa Thượng nói, vô ma khảo bất thành đại đạo. Tu mà không có chướng duyên á thì không thành tựu đạo quả Bồ Đề. Những cái lúc hơn 10 năm về trước á, thầy gặp rất nhiều chuyện nghịch duyên. Lúc bấy giờ đó cái tâm mình cũng hơi rúng rính rồi. Thì Hòa Thượng nói với thầy một câu á, Hòa Thượng nói con là người miền Tây, con biết bơi xuồng không? Nó dạ biết chứ thầy. Nói cái xuồng á mà nó ở trong lạch á, nó không có sóng. Ở trong sông nhỏ, trong lạch, ở trong sông, trong rạch đó, quý nào vị nào ở miền Tây biết ha, làm gì có sóng. Nhưng mà nếu bây giờ cái xuồng đó mà đi ra ngoài khơi á, tức là đi ra ngoài sông lớn gọi là sông Cái đó, sông Cửu Long rồi đó, có sóng không? Sóng chứ. Nhưng mà nếu quý Phật tử nào mà hoặc mấy vị nào mà vững tay chèo á thì chiếc thuyền này cập được bờ bên kia cơ. Bây giờ chúng ta tu hành cũng vậy, từ ở bên bờ sanh tử này nè, chúng ta đi trên con đường an lạc, muốn cập được qua bờ bên kia thì đòi hỏi cái người lái á phải gì? Phải vững tâm, phải vững tay lái, chắc chắn là phải có sóng rồi, không thể nào không có sóng được hết á. Nhưng mà cái người lái đó có thể vững được tay chèo qua được bờ bên kia hay không, thì cái điều này á, trên bước đường tu học á, muốn được như vậy đó thì chúng ta trở về với bản thân chúng ta, coi của chúng ta có lỗi làm gì. Hàng ngày chúng ta phải sám hối, sám hối nghiệp của thân, sám hối nghiệp của miệng và sám hối nghiệp cái ý của chúng ta, chứ không dứt khoát không nhìn người khác. Ở trên bước đường tu, cái đầu tiên quý Phật tử chú ý cái này, không nhìn người khác mà nhìn bản thân mình, nhìn bản thân mình để sửa lỗi lầm của mình. Cho nên thầy thường có một câu tâm đắc là hôm nay mình hơn chính mình ngày hôm qua. Không có hơn ai nha, mà hôm nay mình hơn chính mình ngày hôm qua. Tức là hôm nay đó mình lớn lên một chút trong suy nghĩ, rồi mình nhận ra được cái nào là cái dở, cái nào là cái hay, cái nào là cái xấu, cái nào là cái tốt, cho nên mình sửa mình. Hôm nay mình hơn được mình ngày hôm qua. Và cái tiếp theo thầy nghĩ là quý Phật tử làm được đó là biết hổ thẹn. Ở trong nhà Phật mình gọi là có tàm có quý. Người nào mà không tàm không quý thì khó tu lắm. Cho nên thứ nhất là quay về chính mình. Cái bước tiếp theo là chúng ta biết hổ thẹn. Hổ thẹn với chính mình. Mình làm việc đó xấu, mình biết hổ thẹn với mình và hổ thẹn với người. Vị nào mà biết hổ thẹn thì coi như vị đó thành công. Vị nào biết hổ thẹn là vị đó thành công. Ngay từ nhỏ đó, thầy hỏi Hòa Thượng Bổn Sư, bạch thầy, giáo pháp Đức Phật nhiều quá, cái trí của con thì cạn, thầy chỉ cho con cái cách nào mà dễ tu nhất. Dễ tu nhất chứ còn bây giờ giáo pháp Đức Phật nhiều quá, con học con không nhớ. Thì Hòa Thượng Bổn Sư thầy nói, con ơi, con chỉ cần nhớ giùm thầy hai chữ thôi. Thầy hỏi, dạ bạch thầy, hai chữ gì? Hòa Thượng thầy mới nói rằng hai chữ nhân quả. Con chỉ cần nhớ sâu sắc giùm thầy hai chữ này thôi. Hai chữ này nghe quý Phật tử nào cũng hiểu, chư tăng ni nào cũng biết, tất cả mọi người đều cũng biết hai chữ nhân quả này. Nhưng nếu chúng ta chưa sống được với nó đó thì chúng ta không cảm nhận được nó đâu. Nói thì nói vậy thôi, nhưng mà khi chúng ta sống được với nó, cảm nhận được nó đó, nó đi vào trong đời sống tu hành của chúng ta một cách trực diện sâu sắc rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy hai chữ này có giá trị. Cho nên người xưa nói với chúng ta đó, phàm làm việc gì phải suy nghĩ kỹ hậu quả của nó. Bất cứ một việc gì cũng vậy, mình làm mình suy nghĩ kỹ. Đó là cái bài học thật sự sâu sắc ở trong đời sống tu hành của thầy. Lúc mà thầy bị tai nạn á, nằm ở bệnh viện Sùng Chính. Khi mà các anh bác sĩ mà mổ sắp xương lại rồi, xong đàng hoàng rồi đó, thì khi mà thầy tỉnh dậy đó, thì tự nhiên thầy khóc. Thì anh bác sĩ Thanh anh hỏi chứ, bác sĩ Tuấn hỏi thầy ơi, bộ thầy hết thuốc mê thuốc tê rồi thầy đau hả? Nói không, thầy không phải đau vì thuốc tê, mà thầy cũng không phải đau vì thân xác, mà thầy cảm nhận một cái điều quá sâu sắc về nhân quả. Nhân quả quá nhiệm màu cho nên thầy rơi hại hàng nước mắt. Thì hai anh bác sĩ hỏi thầy chứ nhân quả là sao sư phụ? Thầy mới nói sư phụ đi tu từ nhỏ rồi, không có sắc sanh, nhưng mà vì tuổi nhỏ nó không có biết, cho nên nó đi theo mấy đứa em con của cô mình á, con nó bắt cá, chú tiểu mà không có bắt, không có giết, nhưng mà đi coi, nó khoái mà cho nên chạy theo coi. Đó, nó coi rồi nhìn thấy mấy đứa em mình á, nó bắt ếch mà nó cứ xảy hoài à. Đó, quý Phật tử nào ở miền Tây biết ếch không? À, nó bắt nó cứ xảy hoài à. Thế nên mới cái tánh mình bực, mình mới nhỏ mà mình mới nói sao mày ngu quá, mày không biết bẻ chân nữa. Sao mày ngu quá, mày không biết bẻ chân nữa. Xin thưa với quý Phật tử, cả một cái đời này mình chưa bao giờ sát sanh, vào một con kiến mình biết mà, cũng chưa bao giờ có. Nhưng mà khi mình bị gãy chân rồi đó, các anh bác sĩ mà họ khoan ốc vô trong chân mình rồi đó, thì mình biết rằng đây là một cái nhân quả mà quá sâu sắc, nhân quả cuộc sống quá nhiệm màu. Ông bà mình nói một câu rất hay về nhân quả: ngày xưa trả báo thì chày, ngày nay trả báo một giây nhãn tiền. Đúng là cái trường hợp của mình, tức là trong nhân quả có những cái là sanh quả rồi hậu báo quả vân vân, nhưng mà cái trường hợp của mình là sanh quả hiện tiền rõ ràng đó. Mình không giết, mình không làm, nhưng mình xúi người khác làm. Cho nên từ chỗ này đó, thầy mới cảm nhận được cái giới sát Đức Phật dạy là gì: mình sát bảo người khác sát, và thấy người khác sát mà mình vui, vui theo đều có tội, đều có tội như nhau. Cho nên chính cái trường hợp này mà thầy mới nói rằng nhân quả quá sâu sắc và nhân quả quá nhiệm màu, thật sự nhiệm màu. Cho nên thầy khuyên quý Phật tử là gì: biết hổ thẹn, biết hổ thẹn với chính mình thì coi như mình đi được ở trên con đường an lạc. Còn nếu mình không biết hổ thẹn thì khó lòng mình đi được trên con đường an lạc. Chúng ta quay về với chính mình và chúng ta biết hổ thẹn với chính mình, thì lúc bấy giờ chúng ta phát khởi một niềm tin, tin khả năng mình làm được chuyện đó. Đây là một cái điều mà quý Phật tử hành giả nào mà tu theo tịnh độ thì biết. Đức Phật dạy chúng ta có ba cái nếu muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cái này thầy không nói nhiều, nhiều thầy, nhiều thượng tọa có nói rồi ha. Đó là tín, hạnh, nguyện. Niềm tin là cái đầu tiên và có sức mạnh vô cùng đối với người tu học Phật. Chính niềm tin với Đức Phật, niềm tin với giáo pháp của Ngài và niềm tin nơi chư Tăng, mình mới bước vào trong đạo. Và khi bước vào trong đạo, mình đừng quên một niềm tin nữa, đó là niềm tin chính bản thân chúng ta. Niềm tin chính bản thân chúng ta làm được tất cả mọi việc. Đấy, làm được mọi việc. Ví dụ như bây giờ mình nghe Đức Phật giới thiệu cảnh giới Cực Lạc Tây Phương, tin có, tin có Đức Phật. Bây giờ quý Phật tử thấy hình tượng của Ngài Quan Âm Bồ Tát không? Thấy. Quý Phật tử tin có Quan Âm không? Có. Và quý Phật tử có bao giờ được Ngài Quan Âm hộ niệm chưa? Tức là được Ngài Quan Âm gia hộ chưa? Có. Nhiều chứ. Rất nhiều. Ngay cả bản thân của thầy cũng vậy. Chưa bao giờ từ nhỏ tới lớn giờ mà thầy xin cái gì mà Ngài Quan Âm không cho cái đó. Cho hết á. Có nhiều người Phật tử nghe cái này không hiểu, bảo là không tin. Vì sao không tin? Vì người đó thứ nhất không có niềm tin. Cái thứ hai là người đó không hiểu Ngài Quan Âm. Họ cứ nhìn vào thân tướng của Ngài Quan Âm đang thờ đó, cho nên Ngài họ không thấy Quan Âm hiện. Nhưng thực tế Ngài Quan Âm có 32 ứng nguyện thân lận. Chúng ta quên điều đó khi chúng ta tụng phổ môn. 32 ứng thân lận nha. Người nào cần cái gì thì Ngài Quan Âm hiện cái đó. Cần Phật thì hiện Phật, cần Bồ Tát thì hiện Bồ Tát. Thậm chí cần đồng nam đồng nữ cũng hiện đồng nam đồng nữ. Cần thân tỳ kheo hiện tỳ kheo. Cần tỳ kheo ni, Ngài Quan Âm hiện tỳ kheo ni để giúp đỡ chúng ta. Để giúp đỡ chúng ta. Cho nên ở trên bước đường tu học á, thầy cảm nhận sâu sắc cái chỗ này. Cảm nhận thật là sâu sắc. Ngài Quan Âm luôn luôn lúc nào cũng hộ vệ chúng ta. Nhưng mà muốn Ngài Quan Âm và các vị Bồ Tát chư Phật mười phương á, hộ niệm cho chúng ta, gia hộ cho chúng ta, thì bắt buộc chúng ta và các ngài phải giống như nhau. Nhớ kỹ nha, phải giống như nhau. Nếu tâm ta và tâm các ngài không giống nhau thì các ngài không gia hộ đâu. Đấy, quý Phật tử thấy một cái rất gần gũi chúng ta đó là cái tivi ở nhà mình coi đó. Ở Việt Nam nếu mà tivi mà số không nói gì mà tivi bằng anten đó, nó có hai hệ, một hệ U và một hệ V. Nếu mà tivi anten đó, mà hệ U đó, thì ở dưới tivi chúng ta phải hệ U, UHF đó. Thì lúc bây giờ cái hình nó thấy được và tiếng dễ nghe. Còn nếu mà anten hệ U đó, mà ở dưới tivi chúng ta bắt hệ V đó, không nghe được. Bây giờ các vị Bồ Tát, chư Phật mười phương đó, tâm các ngài thanh tịnh. Mà chúng ta muốn được các ngài gia hộ đó, thì tâm chúng ta phải làm gì? Phải thanh tịnh. Và chúng ta phải có tu cả. Hai cái này nó khế hợp với nhau. Tâm các ngài thanh tịnh, tâm chúng ta có thanh tịnh, ta tu cũng giống như các ngài. Cho nên lúc bây giờ tâm nó giao hợp với nhau, ta nhận được sự gia hộ từ Đức Phật. Cái này chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ chúng ta biết rồi. Đức Phật A Di Đà ở mười phương, ở phương Tây á, và chư Phật mười phương á, sẵn sàng hộ niệm cho chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà với điều kiện ta phải về, ta phải về cả, ta phải có một cái lòng cương quyết để về. Cho nên thầy thường khuyên quý Phật tử mà tu pháp môn tịnh độ á, làm ơn rút khỏi ta bà, chứ không có đứng hai chân. Ta bà cũng muốn đứng mà Tây Phương cũng muốn về là cái này thất bại rồi, cái này thất bại rồi. Cho nên hồi nhỏ hòa thượng thầy mới nói một câu: con ơi, nếu đã xác định đi tu theo Phật á, thì đi tu trọn vẹn con, chứ đừng có dần căng ai sẽ làm đôi, nửa sôi theo Phật nửa sôi theo đằng kia là chết. Cho nên mình cũng vậy, mình muốn về Tây Phương Cực Lạc á, là phải nhàm chán ta bà, phải có một lòng quyết chí rút chân khỏi ta bà thì mới về Tây Phương Cực Lạc được. Mà thực chất chúng ta về được không? Được chứ. Thầy nói không có một cái pháp môn nào thù thắng hơn pháp môn niệm Phật. Thật tế không có pháp môn nào thù thắng hơn. Vì sao mà thầy nói một câu như vậy? Vì thầy suy luận một cách theo cái hiểu biết của thầy thôi. Cái ông chủ nhà mà rước chúng ta đó là Đức Phật Di Đà, mà cái người mà giới thiệu chúng ta đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà cái người dẫn chúng ta đi lại là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí. Như vậy thì không còn cái chắc chắn nào hơn. Thầy bảo đảm là không còn cái chắc chắn nào hết. Không còn cái chắc chắn nào hơn. Ví dụ bây giờ chúng ta đi ở trên thế gian này thôi, bây giờ chúng ta muốn đến nước Mỹ, mà cái người mời chúng ta đó là Tổng thống Mỹ, mà cái người giới thiệu của chúng ta đó là Thủ tướng của Việt Nam, cái người mà đưa chúng ta đi đó là những người giỏi đưa chúng ta đi, thì còn sợ lạc đường không? Không, không sợ lạc đường nữa. Còn cái này Đức Phật của chúng ta là người giới thiệu, Thích Ca Mâu Ni, cái người chủ nhà rước lại là Đức Phật Di Đà. Mà Đức Phật Di Đà nói chỉ cần chúng sinh khởi một niệm thôi, khởi một niệm thôi, ngài sẵn sàng rước chúng ta. Như vậy thì cái lòng tin của chúng ta ngay chỗ này nào, tin rằng mình về được Tây Phương Cực Lạc, được chứ, chắc chắn là được. Bất cứ pháp môn nào cũng vậy. Cho nên cái người học Phật á, chúng ta phải chọn một pháp môn cho nó phù hợp với mình. Nhưng pháp môn này phải căn cứ trên những cái phương tiện, những cái việc, ví dụ như sức khỏe, hoàn cảnh. Hoàn cảnh của chúng ta có phù hợp với pháp môn này hay không? Và sức khỏe chúng ta có hay không? Và quan trọng hơn nữa là gì? Cái căn cơ trình độ của chúng ta. Và sau khi chúng ta chọn được rồi đó, thì chúng ta có cái phương hướng để mà chúng ta đi đến đích, đi đến cái đích cuối cùng, cái việc mà chúng ta chọn. Hôm nay chúng ta chọn cái con đường an lạc rồi đó, thì cái tiếp theo thầy nghĩ là quý Phật tử phải làm, đó là tránh xa xấu ác đi. Tức là tránh xa cái việc ác đi. Nhớ kỹ là trong cuộc sống chúng ta tránh xa việc xấu ác đi. Ở Phật tử chùa thầy đó, thì thầy thường khuyên đó, muốn vô chùa tu á, thì quý Phật tử làm ơn bỏ tất cả chuyện đời ở ngoài đường cô gian giùm thầy. Đừng mang vô cổng chùa. Nhớ là đừng mang vô cổng chùa, mà hãy bỏ tất cả tuốt ở ngoài đường cô gian, đừng mang vô trong chùa. Vô trong đây á, là phải thực hiện đúng một câu: im lặng nói năng như chánh pháp. Nếu cần im lặng chúng ta im lặng, nếu cần nói thì chúng ta nói đúng chánh pháp. Vô trong đất Phật, vô trong chùa mà chúng ta nói chuyện thế gian, chúng ta phá hoại rồi. Nhớ kỹ điều đó. Cho nên ngay chỗ này thầy mới nói là gì? Chúng ta xa lìa cái việc xấu ác đi, dứt khoát. Vị nào nói chuyện Phật Pháp thì mình đứng mình nghe, vị nào nói chuyện thế gian bịt hai cái lỗ tai lại đi chỗ khác. Đây là cái kinh nghiệm trên bước đường tu của thầy. Cho nên trên bước đường tu của thầy á, mà bàn luận về Phật Pháp với huynh đệ đó thì thầy ngồi. Nhưng mà khi một ai đó nói về một người nào đó, bất cứ một người nào đó, thầy kiếm đường thầy đi chỗ khác. Thầy đứng dậy thầy kiếm đường thầy đi chỗ khác, vô kiếm sách đọc, kiếm báo đọc, hoặc là làm một chuyện khác, dứt khoát không ngồi đó nghe. Thế cái điều này gọi là tránh xa việc ác đi. Tôi nói tránh xa việc ác đi. Tôi nói mình ngồi rồi hồi đó bắt đầu cái quân tập chủng tử mà cái miệng của mình ngứa lắm. Cái miệng của mình ngứa lắm. Vì sao vậy? Vì cái đức của mình tu chưa có dày, cho nên mình chưa có thể khắc chế được phiền não trong lòng mình. Quý Phật tử chú ý, ở trên đời này đó, mình mà làm theo cái việc thiện á thì khó không? Khó. Nhưng mà mình làm theo việc ác dễ lắm. Rất dễ quân tập. Rất là dễ quân tập. Mình học một cái bài kinh á thì thấy nó hơi khó lâu, nhưng mà mình nghe một bài nhạc á dễ không? Dễ lắm. Rất là dễ. Cho nên ở trong cuộc sống vì vậy mà thầy mới nói rằng muốn đi được trên con đường an lạc thì phải xa lìa cái việc xấu ác. Xa lìa cái việc xấu ác đi, dứt khoát không có để những cái việc xấu ác này ở trong tâm mình. Đó. Dứt khoát vậy. Cho nên trên cái bước đường tu á, một khi mà thầy bị bệnh á, không bao giờ thầy gần bất cứ một ai. Dứt khoát không gần là không gần. Và cũng không có chú nào được vô trong phòng thầy. Không có Phật tử nào cũng được vô trong gõ cửa phòng thầy. Vì sao vậy? Vì thầy biết rằng lúc bây giờ đó, mang cái tâm bệnh này á, mà mình gần người đó, mình dễ tạo nghiệp lắm. Dễ tạo nghiệp lắm. Khi mình bệnh á, là mình khó điều phục được cái tâm. Tại vì cái thân mình đau á, thì cái thân, cái tâm á, nó khó điều phục lắm. Mà nhất là mang những cái tâm niệm này á, thì khó gần gũi với người. Mà gần gũi á, thì dễ sanh quả quọ lắm. Dễ sanh nghiệp chứ. Cho nên lúc bây giờ đóng cửa lại. Đóng cửa lại, điều tiết thân mình, điều tiết tâm mình, cố gắng lại Phật. Chừng nào hết bệnh, tâm hoan hỷ, gặp người. Này đương nhiên thôi. Cho nên thầy thường khuyên các anh đệ tử doanh nghiệp của thầy á, các anh có chuyện gì đó đừng bao giờ về nhà. Nhớ kỹ là nếu ở công ty có áp lực á, ở cơ quan có áp lực công việc gì đó đừng bao giờ về nhà liền. Nếu mang nguyên một cái khối u này về nhà là vợ con các anh lãnh đủ. Đừng có về. Nên đi vô chùa đi. Vô chùa lấy cái bồ đoàn, tìm một góc nào đó ngồi, đối diện với ngài Quan Âm cũng được, đối diện với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng được. Ngồi một góc nào đó, thầy chỉ cần các anh ngồi 10 phút, 15 phút thôi. Cho tất cả những cái buồn bực á, ở cơ quan á, nó lắng xuống. Nó lắng dịu xuống. Nó từ từ nó nén xuống. Nó hóa giải được đi. Bởi các anh chiêm nghiệm hình của Đức Phật, hình của ngài Quan Âm. Xong rồi hãy đi về nhà. Mang cái tâm niềm vui này về nhà thì vợ con nhờ. Nhưng mà hồi nãy đó mà mang nguyên một cái khối này về nhà đó, thì ông bà mình nói một câu gì? Giận cá chém gì? Chém thớt. Đem nguyên cái áp lực ở cơ quan, ở công sở mình về nhà đó là vợ con lãnh đủ. Vợ con nổi quạ quọ là mình nói một câu thôi thì tự nhiên người đó bị sốc rồi. Cái này tâm lý quý Phật tử thấy, khi mình vui á thì cái lời nói chơi của bạn bè có gì không? Không. Nhưng mà một khi mình buồn bực rồi đó thì cái lời nói chơi của bạn bè sao? À, có chừng đổ nghiệp, có chừng sanh ra nghiệp. Chú ý cái chỗ này. Cho nên thầy mới nói rằng phải tránh xa việc ác đi, dứt khoát không nghe. Bịch hai cái lỗ tai mình lại. À, còn nếu mà chúng ta nghe chánh pháp của Phật, nghe đàm đạo, nghe về giáo lý, huynh đệ ngồi để trao đổi về giáo lý, thì cái chuyện này tốt. Cái này gọi là xa lìa ác. Đấy. Và thầy nghĩ rằng ở trên bước đường tu á, mà chúng ta muốn làm tốt nữa đó, thì chúng ta phải rèn luyện trong mình có một cái ý chí vượt khó. Vượt khó. Vì sao vậy? Vì trên bước đường tu á, quý Phật tử tu á, là hồi xưa giờ, hồi trước nay chúng ta đi là chúng ta đi thuận theo dòng sanh tử. Bây giờ chúng ta quyết chí tu á, là chúng ta đi ngược trở lại. Tức là chúng ta đi dòng ngược trở lại. Mà nếu đi dòng ngược trở lại đó, đi ngược á, thì thường thường khó đi lắm. Quý Phật tử nào ở miền Tây biết bơi xuồng á, mà bơi xuôi nước dễ không? Dễ. Bơi ngược nước khó không? Khó. Bơi ngược nước rất là khó. Ở đây cũng vậy. Chúng ta đi á, thuận theo sanh tử, hồi nãy thầy có chia sẻ đó, thì nó dễ rồi. Nhưng mà chúng ta đi ngược với sanh tử để mà chúng ta đến được niết bàn á, nó khó vô cùng, khó lắm. Cho nên phải rèn luyện một cái ý chí vượt khó. Mà cái muốn rèn luyện ý chí này á, trong nhà Phật của chúng ta dạy một chữ rất hay, đó là gì? Nhẫn. Chữ nhẫn. Muốn vượt khó thì phải rèn cho mình bằng được chữ nhẫn. Không rèn được chữ nhẫn á, thì khó vượt khó lắm. Khó vượt khó lắm. Chúng ta nhớ kỹ điều đó. Cho nên muốn rèn luyện được chữ nhẫn á, thì đòi hỏi chúng ta phải nhìn cho rõ cái thân của mình và nhìn cho rõ hoàn cảnh ở bên ngoài. Nhìn cho rõ cái thân mình và nhìn cho rõ hoàn cảnh bên ngoài. Nhìn cho rõ cái thân của mình là gì? Nó không thật, là do tin cha quyết mẹ mà thành tựu nên cái thân này. Đức Phật dạy chúng ta cái thân này là giả chứ không có thật. Nhưng mà bấy lâu nay chúng ta vì không hiểu, nhưng nên chúng ta mới chấp nó là thật. Cái chấp này lớn thứ nhất đứng đầu mà Đức Phật gọi là gì? Ngã, ngã chấp. Đây là cái chấp sâu dày nhất mà người tu học của chúng ta cần phải để ý. Chính mình chấp cái thân mình là thật á, thì ai nói một câu mình cũng câu mong. Bây giờ thầy hỏi quý Phật tử nè, cái miệng dùng để làm gì? Hả? Để nói hả? Nói có nhiều khi không chính xác nha. Tại vì mình nói á, nếu cái miệng mà dùng để nói á, là chưa trọn vẹn à. Cái nói ai cũng biết là do cái thanh quản chứ không phải là cái miệng. Cho nên có nhiều người có cái miệng nhưng mà họ nói được không? Không. Cái lưỡi và cái thanh quản có vấn đề là nói không được nha. Như vậy thì chức năng của miệng là gì? Ăn. Ăn. Rõ ràng nha, quý Phật tử xác định là cái chức năng của miệng là ăn đấy. Như vậy thì lấy cái gì làm nơi tiêu hóa? À, lấy cái bao tử làm nơi tiêu hóa. Như vậy thì nếu quý Phật tử tưởng tượng rằng mình ăn mà không tiêu á, quý tử thấy sao? À, khó chịu, bực bội khó chịu nha. Đôi khi đưa đến là đau bao tử, rồi viêm bao tử, rồi cắt bao tử, nhiều khi tử vong đấy nha. Như vậy á, như vậy thì rõ ràng á, ở đây chúng ta xác định cái miệng á, là chức năng để ăn và lấy cái bao tử làm nơi tiêu hóa. Như vậy thì thầy hỏi quý Phật tử, chứ con người ta có mấy cái miệng? Mấy cái? Hả? Sai rồi. Nhiều cái miệng lắm. Nhiều cái miệng lắm. Tại nói chức năng ăn mà. Thầy xin chỉ hai cái miệng, đó là hai cái lỗ tai. Hai cái lỗ tai. Chúng ta ăn. Ăn cái gì? Ăn âm thanh trên cuộc đời. Ăn lời nịnh hót, lời khen chê, lời phải quấy, lời sân hận. Mà một khi ăn vô lỗ tai á, mà cái tâm của chúng ta mới là cái bao tử. Cái tâm của chúng ta là cái bao tử. Mà một khi mà ăn vô lỗ tai bằng âm thanh á, mà cái bao tử là cái tâm á, mà nó không tiêu được cái lời nói này, quý vị Phật tử thấy sao? Khó chịu không? À, khó chịu. Rồi hai cái miệng nữa là hai con mắt. Chúng ta ăn hình ảnh ở trên cuộc đời này, lấy cái tâm làm nơi tiêu hóa mà không tiêu được cái hình ảnh đó thì sao? À, như vậy thì khổ rồi. Thì cái ý này thầy muốn nói cái gì? Quý Phật tử nhìn lại đi. Thầy muốn quý Phật tử vui á, có gì khó không? Không. Thầy chỉ cần khen vài tiếng thôi. Nhưng mà nếu thầy muốn quý Phật tử buồn á, có gì khó không? Không. Dễ lắm. Thầy chỉ cần chê vài tiếng thôi. Như vậy thì rõ ràng là quý Phật tử vui hay buồn gì nằm trong lòng bàn tay của thầy đó. Thầy muốn quý vị vui là quý vị vui, mà thầy muốn quý vị buồn là quý vị buồn. Cái này là cảm niệm sâu sắc ở trên bước đường tu. Mình sống không phải cho mình nữa rồi. Mà cái này ở trong giáo lý nhà Phật á, chúng ta gọi là gì? Nhận vật làm con, nhận khách tầng làm chủ. Thay vì mình làm chủ, mình làm chủ bản thân mình. Mọi việc vui buồn ở bên ngoài không tác động vào mình. Hồi nãy thầy nói trở về mình mà, phản quan tự kỷ trở về tu mình. Bây giờ không, chúng ta sống với cái bên ngoài. Cho nên ở bên ngoài đổi thì chúng ta gì? Chúng ta đổi. Bên ngoài vui thì chúng ta vui, mà bên ngoài buồn á thì chúng ta buồn. Cái điểm này chúng ta cần chú ý nha. Điểm này quý Phật tử chú ý. Cái người tu chúng ta đừng bao giờ lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Đừng bao giờ. Như vậy thì thầy mới nói là gì? Chúng ta nhìn cho rõ cái thân của chúng ta. Có thật không? Không. Vậy mà chúng ta lại chấp vào nó là thật. Biết rằng tin cha quyết mẹ cộng với nghiệp thức để tạo thành cái thân này. Để tạo thành cái thân này nè. Cho nên hồi nhỏ đó, Hòa Thượng Bổn Sư thầy nói: con ơi, mất có 9 tháng 10 ngày à, là đào tạo một con người xong. Nhưng phải mất 99 năm mới hoàn thành nhân cách của một con người. Chúng ta để ý. Cho nên ông bà mình nói một câu gì? 70 chưa gọi gì? 70 chưa gọi là lành. Cho nên nó có 9 tháng 10 ngày thôi là hình thành một con người. Nhưng mà muốn hoàn thành nhân cách của một con người phải mất 99 năm. 99 năm. Cho nên hồi nhỏ thầy nhớ sâu sắc Hòa Thượng Bổn Sư thầy nói đó. Chỉ cần 5 phút đó, thầy cạo cái đầu con xong. 5 phút thôi thầy cạo cái đầu con xong. Nhưng mà phải mất 99 năm để cạo cái tâm của con. Làm sao cái tâm của con nó phải thuần nhất giống như cái hình tướng của con vậy đó. Cho nên người xuất gia đó, Tổ Quy Sơn nói tâm hình dị tục. Tâm và hình tức là hình tướng đó, phải khác với thế gian. Dị tục tức là tục là thế gian đó, dị là khác biệt. Hình tướng và tâm cũng đều khác với thế gian, chứ không phải khác hình tướng. Cái này rõ ràng cảm nhận sâu sắc ở trên bước đường tu. Cái thân của mình là không thật. Và chính cái cảm nhận thân mình không thật rồi đó, thì chúng ta mới không tranh chấp, mới không đấu tranh, mới tu cái hạnh nhẫn được. Còn nếu mà vị nào thấy cái thân mình là thật có đó, thì ai nói một câu mình cũng chấp, ai nó làm một hành động mình cũng chấp, ai làm cái gì mình cũng chấp, tại vì mình thấy thân mình là thật. Thầy nói một cách rất là vui là hồi nhỏ chúng ta sanh ra đó, có cái tên không? Không. Nằm ở trong nôi á, đỏ chói à, chèo chòi đạp đạp chơi vậy đó. Nhưng mà đợi đến đầy tháng á, phải đầy tháng không? À đầy tháng, rồi cha mẹ mới lựa một cái tên. Và nhiều khi ở miền quê đó mà nghĩ là mê tín, nghĩ là sanh khó nuôi, đặt cái tên tầm bậy nữa. Đặt cái tên tầm bậy khó kêu lắm. Cho nên lựa một cái tên đặt rồi mình chấp vào trong cái tên đó. Cho nên á, mình đi ngang nghe cái bà nào mà bà nói cái bà Thảo khó chịu lắm. Cái bà Thảo bà đó bà không có ra gì hết. Mà mình tên Thảo mà thiệt người ta không có nói mình. Tại vì tên Thảo thì ai cũng có thể đặt được. Thì bắt đầu là mình nổi gì? Ta nổi giận rồi đấy. Bắt đầu là mình nổi sân rồi đó. Tôi đâu có ghẹo chọc gì bà. Tự nhiên bà nói tôi là sao? Đấy, cho nên chúng ta thấy nó là không thật. Cái đó chẳng qua là cha mẹ mình lừa để đặt cái tên để phân biệt giữa người này người khác thôi. Rồi vô trong chùa đó, sư phụ mình đặt thêm một cái gì nữa gọi là gì? Pháp danh. Tức là cái tên kêu ở trong chùa để phân biệt giữa Phật tử này với Phật tử kia thôi. Cho nên cái điều này thầy mới nói là quý Phật tử nào mà cảm nhận được cái thân mình không thật rồi đó, thì dễ tu lắm. Nó không có một cái thứ chấp nào mà Đức Phật gọi là chấp gì? Chấp ngã. Chấp ngã. Từ cái chấp ngã này nè, chúng ta đẩy ra đến cái chấp pháp, tức là chấp tất cả các pháp thế gian là thật. Khi chấp cái thân mình thật rồi đó, thì quý Phật tử chấp tất cả hoàn cảnh ở bên ngoài là thật. Mà một khi chấp hoàn cảnh bên ngoài là thật rồi đó, thì cái phiền não đầu tiên trong 10 phiền não đó là tham. Chấp cái hoàn cảnh bên ngoài nổi lên thì cái lòng tham nổi lên hết. Chấp hoàn cảnh ở bên ngoài là thật, hai cái này cộng lại, pháp chấp và ngã chấp, chính là câu sanh chủng tử phiền não. Nó làm cho chúng sanh trầm luân đi từ đời này qua đời khác. Cái hai cái thứ chấp này rất sâu dày. Cho nên Đức Phật nói người đệ tử học Phật làm sao phải phá đi, phải đoạn trừ đi hai cái thứ chấp này. Thứ nhất là phá trừ đi chấp ngã, thứ hai là phá trừ đi chấp pháp. Tức là chấp ngã là cái thân chúng ta, chấp pháp là tất cả mọi hoàn cảnh ở bên ngoài chúng ta. Hai cái này cộng lại, chúng ta nhận giặc làm con, nhận khách tầng làm chủ. Bây giờ mình làm chủ, nhưng mà mình lại bỏ cái chủ của mình đi, mình nhận cái hoàn cảnh ở bên ngoài là chủ. Ở bên ngoài động, mình động. Ở bên ngoài tịnh, thì mình mới tịnh theo. Không nên. Không phải mình vô chùa Hoằng Pháp mình mới tu, mà mình về nhà mình tu không? Tu chứ. Mình về nhà mình tu, tại vì mình là con của Phật mà. Trong 24 giờ oai nghi, đi đứng nằm ngồi gì đó, chúng ta cũng là người Phật tử, chúng ta là người con Phật. Ở bất cứ hoàn cảnh môi trường nào chúng ta cũng tu. Chúng ta cũng tu. Còn nếu mà chúng ta nghĩ vô chùa chúng ta mới tu á, về nhà chúng ta không tu á, là cái này thất bại rồi. Một ngày 24 tiếng mà trừ hết bao nhiêu tiếng ngủ rồi, nó bao nhiêu giờ ngủ, rồi bao nhiêu giờ ăn, rồi bao nhiêu giờ tắm giặt, còn lại chúng ta thời gian có bao nhiêu. Mà nếu mà chúng ta không tu nữa thì coi như chúng ta lấy cái thế gian mà trừ đi cái của Phật Pháp, thì rõ ràng là chúng ta bị lỗ rồi. Lỗ này lỗ nặng nha. Lỗ này cái lỗ là thật là lỗ nhiều à, chứ không phải lỗ ít đâu nha. Cái này quý Phật tử chú ý. Cho nên ở trên bước đường tu á, thầy nghĩ á, cái muốn đi trên một cái con đường an lạc để đến được cái đích mà chúng ta đã chọn á, thì bây giờ chúng ta phải có một cái nữa. Đó là cái lòng xả bỏ, cái lòng không trú chấp. Cái lòng xả bỏ và lòng không trú chấp. Hồi nãy á, thì chúng ta có cái lòng vượt khó nha. Rồi chúng ta có cái gì nữa? Chúng ta xác định được cái lòng tin của mình nha. Rồi chúng ta nhìn thấy cái thân và tâm cũng như hoàn cảnh ở bên ngoài nó là không thật. Thì bây giờ chúng ta tiếp theo một bước nữa là gì? Phải luôn luôn có cái lòng xả bỏ. Mà cái này ở trong nhà Phật của chúng ta đã dạy rồi. Từ bi hỷ xả. Thầy nhớ hồi nhỏ ở với Hòa Thượng Bổn Sư của thầy 10 mấy năm. Riêng đối với thầy thì hòa thượng bổn sư không cho học, không cho học. Mấy huynh đệ khác được đi học nhưng mà riêng thầy thì không được học. Mỗi lần mà lén lén mà cầm một cái cuốn kinh trên tay á mà hòa thượng bắt gặp là đã đánh đó, không cho học. Mà tối ngày á hòa thượng chỉ lấy một cái miếng dán nhỏ vậy thôi, vẽ một cái chữ duyên bằng chữ Hán á, cái chữ duyên á, bảo là con học chữ đó đi. Rồi tối lên hòa thượng hỏi bữa nay con tu được chữ duyên sao, con nói thầy nghe coi. Mà quanh năm suốt tháng mấy năm trường như vậy đó, một chữ một thôi, không học chữ thứ hai, không cho học chữ nào khác hết đó. Cho nên mình rất là bực, bảo là xong rồi cũng là đệ tử mà mấy huynh đệ khác thầy cho học, mà con là thầy lại bắt học một chữ này thôi. Chữ này nó chán chết đi, bữa nào một câu hỏi đó thôi, bữa nào cũng lên hỏi con tu chữ duyên được sao, con nói thầy nghe thôi. Nhưng mà khi lớn lên rồi, bây giờ đó, mình trưởng thành ở trong giáo pháp rồi đó, mình không biết dùng cái ngôn từ và không biết dùng hành động nào để trả ơn thầy. Tại vì cái chữ đó là một trong những chữ mà nó là cốt lõi của đạo Phật. Đạo Phật nói giáo lý của ngài là giáo lý duyên sanh. Chúng ta nhìn ở trong cuộc sống hiện tại đó, cha mẹ, anh em, thầy trò, bè bạn, tất cả những mối ràng buộc ở trong cuộc sống xã hội của chúng ta chỉ có một chữ này thôi, tồn tại với chữ duyên thôi, tồn tại với một chữ duyên thôi. Nhưng mà chữ duyên á, nó có hai bề của nó, một là thuận, hai là gì, là nghịch. Nếu mà thuận á thì vui vẻ không có gì hết trơn á, nhưng mà nếu mà nghịch á thì làm ơn cộng giùm thầy một chữ nữa, à chữ nợ. Chữ nợ. Nếu mà chữ duyên á mà nó thuận á thì thôi tốt. Còn nếu mà chữ duyên á mà nó nghịch á thì cộng giùm thầy một chữ nữa, gọi là chữ nợ, duyên nợ. Mà nợ thì phải làm gì? Trả. Nợ là phải trả. Cho nên trong cuộc sống á, chúng ta thấy có rất nhiều chuyện ở trong cuộc sống của chúng ta về mối duyên, nhân duyên này. Ông bà mình nói dạy con cháu một câu rất hay mà gần gũi với giáo lý đạo Phật: hữu năng thiên lý, à năng tương ngộ, mà vô duyên, à đối diện bất tương phùng. Không phải đương nhiên mà thầy nói cái câu này, vì cái câu này nó áp dụng trong đời sống của chúng ta rất là hay. Một khi mà thầy làm việc gì á thì thầy đều tâm đắc cái chữ này. Nếu cái đó nó là duyên của thầy rồi đó thì không ai cướp được của thầy, không ai cướp được của mình đâu. Mà nếu nó không phải của mình rồi đó thì mình có dùng đủ mọi cái thứ gì đó để mình mong chiếm đoạt được nó đó thì cũng không thể chiếm đoạt được, cũng không chiếm đoạt được. Chính vì cái lời dạy sâu sắc này mà cho thầy một pháp môn tu rất quan trọng ở trong nhà Phật, đó là tùy hỷ. Không có cái gì lớn hơn tùy hỷ. Không có cái gì lớn hơn tùy hỷ. Đức Phật dạy chúng ta đó, mình không có của bố thí, nhưng mà mình thấy người khác bố thí, mình tùy hỷ, thì công đức gì? Công đức này bằng nhau. Cho nên cái chính cái này dạy cho thầy cái pháp môn tu gọi là tùy hỷ. Từ tùy hỷ tất cả mọi việc thiện của người, dầu lớn, dầu nhỏ, ai làm được một chút công đức nào, thầy cũng đều vui vẻ tùy hỷ với họ, mà không có một cái tâm nào để ganh tị với họ hết. Còn nếu chúng ta không hiểu được cái chỗ này đó thì ta thấy người làm hơn mình á thì ta đem tâm ganh tị, ta đem tâm ganh tị đi, thì cái điều này chẳng những không có phước mà còn có nghiệp nữa. Quý Phật tử chú ý chỗ này. Cho nên trên bước đường tu thầy mới nói chỗ này đó, hiểu được chữ duyên rồi đó thì trên bước đường tu á thầy căn cứ vào ba việc. Thứ nhất á gọi là người căn cơ duyên. Tức là người căn cơ duyên ấy, là những người này đời trước có làm đạo với thầy rồi, cho nên đời này ấy, họ đến họ làm đạo với thầy, thầy không cần nói nhiều. Những người này thầy không cần nói nhiều. Nhưng mà có những người kết duyên, có những người kết duyên ấy, thì thầy phải dùng phương tiện để kết duyên với họ, để nói họ nghe. Nhưng mà ngược lại đó, có những người nghịch duyên. Tức là ba hạng người này chúng ta phải sống cho tốt. Người nghịch duyên chúng ta sống như thế nào? Không phải chúng ta đem lòng căm tức họ. Người nghịch duyên á, chúng ta hiểu đời trước ta gieo duyên xấu với họ rồi, đời này mà tiếp tục gieo duyên xấu nữa đó thì có lợi không? Không, không có lợi rồi, không có lợi rồi. Cho nên á, hồi nhỏ hòa thượng bổn sư thầy mới nói một câu đó: một mai con lớn lên ở trên bước đường tu á, con gặp phải chướng duyên thì con nên hiểu rằng đây là nhân quả của con gieo chứ không phải người khác, không ai đem đến cho con hết đó. Mà đây là chính là nhân duyên của con gieo, hôm nay nó thần thuộc quả báo rồi, chính con phải chịu nó chứ không đổ thừa người khác, cũng không đổ thừa bất cứ một ai. Đây là lời dạy sâu sắc của hòa thượng thầy. Một khi con gặp phải chướng duyên trên cuộc đời con thì con hiểu được cái này. Tôi thầy cũng xuất gia như mấy huynh đệ khác, nhưng mà người ta gặp thuận duyên, mà thầy gặp rất là nhiều nghịch duyên thì biết rằng phước báo của mình không có rồi. biết rằng phước báo của mình không có rồi, mình đời trước dụng tu rồi, mà đời này á, mà lại câu vào cái chỗ mà nhân quả này để tiếp tục nữa đó, thì coi như thất bại rồi, coi như thất bại. Chính vì vậy á, mà cảm nhận sâu sắc cái này á, thầy mới nghĩ là hòa thượng thầy dạy cái chữ duyên rất là hay, nhìn cho rõ được nhân duyên của mình và người, nhân này thuận hay là nghịch. Chúng ta nhìn Đức Phật á, chúng ta giáo hóa coi, những người á, như những cái người như Xá Lợi Phất nè, Mục Kiền Liên nè, những cái vị mà thượng thủ á, Đức Phật không cần nói nhiều. Thế Đức Phật đâu nói nhiều đâu. Lại thậm chí có những người mà có duyên với Đức Phật á, lại cái bằng đầu vừa chấm dưới đất thôi thì đắc được quả tu đà hoàng. Đức Phật bảo thiện lai tỳ kheo thì tự nhiên y pháp trên mình các ông có hết. Nhưng mà có những người á, Đức Phật phải dùng phương tiện để giáo hóa, gọi là chúng kết duyên. Nhưng mà có những người vô duyên á, Đức Phật không độ được. Đức Phật không độ được. Đấy. Cho nên chính vì chỗ này đó, chúng ta nhìn chúng ta thấy, chúng ta hiểu được cái người mà có duyên với chúng ta đó ở mức độ nào thì chúng ta sống được. Và cái thứ hai đó, Hòa Thượng Bổn Sư thầy dạy đó, gần 2 năm sau cùng Hòa Thượng viên tịch đó, Hòa Thượng dạy chữ xã. Hòa Thượng viết chữ xã cũng y như chữ duyên vậy đó, bảo là con học chữ này đi. Tối lên Hòa Thượng hỏi bữa nay con tu chữ xã sao, con nói thầy nghe coi. Có 2 chữ. Ở với Hòa Thượng thầy mười mấy năm học được có 2 chữ à. Một chữ duyên, 2 chữ xã. Sau này thầy mới biết muốn thành tựu ở trên bước đường tu á, thì không có lòng trú chấp, phải có lòng xả bỏ. Khi mình hiểu được nhân duyên rồi đó thì mình mới xả bỏ trong lòng mình. Tức là mình hiểu được nhân duyên giữa mình và người á thì mới xả bỏ được. Ở đây nếu Phật tử nào học giáo lý á, mà học vào giáo lý tứ đế đó, thì trong cái khổ của giáo lý tứ đế, về khổ đế đó, Đức Phật trình bày một cái khổ gọi là quán tán hội khổ. Quán tán hội khổ. Hội là gì? Hội là gặp lại đó, hội họp gặp lại. Mà bây giờ gặp lại thay vì thầy trò mình gặp lại vui vẻ, mọi người gặp lại vui vẻ, gặp lại mà khổ đau. Gặp lại mà khổ đau, gặp lại rồi tạo cái mối khổ đau với nhau. Phía trước nó có chữ gì? Chữ oán. Bởi vì phía trước của nó có chữ oán rồi. Cho nên chính vì cái này làm cái nhân, gặp lại mới là khổ, khổ đau. Rồi Đức Phật dạy chúng ta đó, ái biệt ly khổ. Tại sao chúng ta xa nhau mà khổ? Trong khi chúng ta biết là vô thường, sanh già bệnh chết là lẽ đương nhiên rồi. Nhưng mà tại sao khi xa nhau chúng ta lại khổ? Là phía trước nó có chữ gì? Chữ ái. Chữ ái rồi. Tức là có một cái lòng chấp thủ rồi. Cho nên chính vì vậy mà xa nhau mới thấy cảm thấy tiếc, tiếc nói. Xa nhau mới cảm thấy nó khó chịu. Thầy thấy rõ ràng hình ảnh rất là hy hữu đập vào mắt thầy. Sư bác của thầy, khi Hòa Thượng Bổn Sư thầy mất, anh em thầy bối rối lắm. Vô thỉnh sư bác ra, tưởng đâu là sư bác ra phụ với con cháu để mà làm đám. Sư bác chống cái gậy mây ra, lại ngay trước cửa, lại ngay trước cái hòm quan tài của cái kim quan của sư phụ thầy á, cầm cái gậy mây mà nói: ông ngon quá ha, ngon quá ha, sung quá, đệ tử còn đây tự nhiên bỏ đi ha, về bển làm gì, về bển chơi hả? Mai mốt mà tôi về mà không gặp ông ở bển, ông đi chơi đâu là ông biết tôi. Rồi nói nhiêu đó bỏ về, nói có nhiêu đó chấm gậy mây đi về. Rồi sư huynh thầy vô đảnh lễ lần nữa, ông nói đến đời này ai không chết, đâu phải một mình thầy mày chết. Thầy mày chết thì cứ về làm đám đi chứ. Đối với những người mà tu giải thoát á, chúng ta thấy họ rất nhẹ nhàng. Sanh ly nhưng mà họ không đau khổ, tử biệt nhưng mà họ không đau khổ. Vì phía trước họ không có cái niệm luyến ái. Còn ngược lại chúng ta do cái lòng luyến ái của mình không có xả bỏ được á, thì chúng ta khổ. Chúng ta khổ lắm. Cho nên tại sao trong những cái khổ quy luật mà Đức Phật dạy á, tử là khổ. Chúng ta thấy tại sao Đức Phật dạy tử là khổ, là vì chúng ta còn một cái niệm tham chấp. Chứ nếu thầy xin hỏi nè, nếu quý Phật tử nè, bây giờ quý Phật tử chắc chắn rằng biết rằng mình sanh được Tây Phương Cực Lạc, mình khổ hay vui? Vui chứ. Mình vui chứ. Chứ sao lại khổ? Vì vậy mà quý Phật tử nào trong gia đình mà có người mà tu pháp môn niệm Phật á, mà có giảng có đi á, đừng có khóc nha. Phải mừng chứ. Phải bình tĩnh mừng mà niệm Phật trợ duyên chứ. Đưa người đó đi, tiễn người đó đi là mình phải vui chứ. Người này được về Tây Phương Cực Lạc rồi mà. Cho nên hồi nhỏ á, Hòa Thượng của thầy cũng là dạy thầy nữa, rất là hay. Hòa Thượng nói: con ơi, khi con sanh ra đời đó, con khóc nhưng mà mọi người cười.
tức là mẹ con sanh ra được con trai đó, mẹ con mừng lắm. Ha? Cho nên mọi con thì khóc, sanh ra đời con khóc, sanh ra đời nói khổ quá, khổ quá, khổ quá. Đúng không?
Không.
Mình có thể nói ngược chứ. Ê, Hòa Thượng, mình nói ngược chứ. Bây giờ mình sanh ra đời bật cái tiếng đầu tiên là khổ quá, khổ quá. Nhưng mà không. Hòa Thượng thầy nói tu qua, tu qua, tu qua. Nếu con tu thì nó qua. Không tu là khổ nữa. Đúng không? Đầu tiên đối với người đời thì người ta là khổ quá, khổ quá. Tức là khổ quá rồi, sanh tử luân hồi qua bao nhiêu kiếp khổ quá rồi, nằm ở trong thai mẹ cũng khổ rồi. Nhưng bây giờ Hòa Thượng sửa lại đối với người tu, nó không con, người tu của mình là tu qua, tu qua, tu qua. Tu thì nó qua. Không tu là khổ nữa đó nhá. Đấy, cho nên chúng ta thấy rõ ràng nghe chỗ này. Đấy, chỗ này Hòa Thượng dạy chúng ta rất là sâu sắc. Đấy, chính vì nghe cái chỗ mà nhắc nhở ở trên bước đường tu của thầy á, thì thầy cảm nhận được cái việc này. Chính vì vậy mà khi Hòa Thượng dạy đó, làm sao mà để xả bỏ được cái lòng này. Mà muốn xả bỏ nó thì chúng ta phải hiểu chữ duyên. Chúng ta sống mà chấp thủ không xả bỏ thì rất là nguy hiểm. Thật sự rất là nguy hiểm. Cái điều này thì quý Phật tử nào mà ở miền Tây nữa đó thì biết. Bơi xuồng, nếu mà chúng ta chở trong xuồng của chúng ta, thuyền của chúng ta nặng đó, thì dễ đi không? Khó đi lắm, khó đi lắm. Như vậy thì bây giờ chúng ta muốn bước trên con đường an lạc, muốn được đi đến đích của đường an lạc á, thì phải làm gì? Xả. Cái thuyền của quý vị nào không á, tức là cái tâm của mình không á, dễ lắm, dễ đi lắm, nó nhẹ lắm, nó nhẹ lắm. Nghe được hồi nãy thầy nói, nó nghe cái lời nói của người khác về tiêu hóa không được, cho nên nằm lăn qua lộn lợi, bực tức người ta ngủ mất tiêu rồi. Mình tới 1-2 giờ ngủ không được vì sao vậy? Vì tức quá. Tức quá, ngủ không được. Mà một khi tức rồi đó thì nghiệp sanh rồi. Mà nên nhớ rằng ở trong nhà Phật mình á, ba thành tố không thể thiếu được. Một khi có nghiệp là có nhân quả, mà có nhân quả là có luân hồi. Nhớ kỹ ba cái này. Một khi chúng ta tạo nghiệp là phải chắc chắn là có nhân quả. Mà khi có nhân quả là có luân hồi. Quý Phật tử chú ý cái này. Cho nên khi mà chúng ta tạo nghiệp tốt á, bằng cách mà chúng ta xả bỏ, không có trú chấp, đây là cái mà chúng ta muốn đi nhẹ trên con đường an lạc, để đến đích được con đường an lạc, thì xả bỏ, không trú chấp, từ lời nói, từ hành động của tất cả mọi người khác, sống trong một cái niềm hoan hỷ. Mà nhà Phật của chúng ta cũng nói rồi, từ bi hỷ gì? Hỷ xả. Không trú chấp, không xả bỏ, không xả bỏ thì gọi như chúng ta khổ rồi. Mà khi chúng ta áp dụng được cái tâm hoan hỷ xả bỏ của mình á, không có, chúng ta nhớ kỹ điều đó. Mà một khi xả bỏ được rồi đó thì chúng ta mới thấy cái lòng mình nó nhẹ, nó nhẹ. Và khi nó nhẹ rồi đó, lòng mình nó nhẹ trống đó, thì chúng ta dễ dàng đến với giáo lý Đức Phật. Cái điều này á, quý Phật tử của chúng ta có thuộc tâm kinh không? Thuộc Bát Nhã không? Có không? Có. Có. Mở đầu kinh Bát Nhã là gì? À, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất thiết khổ ách. Dừng lại, đừng đọc nữa. Một câu này thôi. Một câu này đem vào đời sống tu của mình đi. Cho nên hồi nhỏ thầy đọc ở trong kinh thầy không hiểu, nói ở trong kinh Đức Phật nói chỉ cần một câu kinh, một bài kệ đó mình cũng giải thoát được. Mình nói ủa sao lạ vậy, mình học không biết bao nhiêu, mình học bằng cấp này bằng cấp nọ còn chưa thấy gì, huống gì nữa ở trong kinh nói chỉ cần một bài kệ, một câu thôi là được giải thoát. Xin thưa rằng đọc đến đây á, tu đến đây thầy mới hiểu và mới ngộ nhận được một điều là đúng. Chỉ cần một bài kệ, một câu kinh thôi, nếu mình đem nó áp dụng vào đời sống của mình thực á, tức là sống với nó đó, thì coi như mình thành tựu. Thì bây giờ tụng Bát Nhã Tâm Kinh nhiều lắm, nhưng mà thầy chỉ đến đoạn này thôi. Tại sao thầy nói đến đoạn này? Chúng ta đọc lại đi. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Bây giờ dịch ra cái tiếng Việt Nam mình là gì? Vị nào mà tu Bồ Tát đạo đó nha, vị nào mà tu Bồ Tát đạo đó, Bồ Tát là người lớn nha, Bồ Tát là chúng hữu tình đó, một chúng hữu tình giác, một chúng sinh đã giác ngộ. Mà một chúng sinh giác ngộ nhìn thấy cái gì? Chiếu kiến là nhìn thấy đó. Nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức là giá gì? Giai không. Mà nếu người nào nhìn ngũ uẩn là giai không á, thì người đó vượt qua được tất cả mọi khổ đau trên cuộc đời. Mà trong kinh gọi là độ nhất thiết khổ ách. Độ là khéo vượt qua, độ là vượt qua bờ bên kia kìa. Nhất thiết khổ ách là vượt qua được tất cả mọi khổ đau, bởi người đó nhìn thấy ngũ uẩn là giá gì? Vậy không? Vậy không? Còn ngược lại, nếu chúng ta nhìn thấy ngũ uẩn là giai có thì chúng ta nên ở bờ bên này. Ở bờ bên này và cũng chưa bước được đi trên con đường an lạc. Chừng nào chúng ta nhìn thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức là giai không, mà hồi nãy giờ thầy phân tích rồi, sắc chính là cái thân của chúng ta. Phá trừ đi cái chấp ngã, phá trừ đi cái chấp thân của ta, để nhìn thấy cái thân của ta là không. Rồi phá đi tất cả những cái ở bên ngoài gọi là pháp chấp, tức là nhìn thấy năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là giai không. Thì coi như chúng ta vượt qua được tất cả mọi khổ đau trên cuộc đời. Có nghĩa là gì? Nhìn dạng pháp là giai không, xả bỏ đi cái lòng trú chấp của mình. Này, chúng ta không có lòng trú chấp, mà chúng ta tu lòng xả, nó nhẹ lắm. Mà muốn tu được lòng xả đó thì thầy nghĩ có hai vấn đề mà quý Phật tử cần chú ý, đó là hiểu và thương. Hai vấn đề này chúng ta cần chú ý. Khi chúng ta hiểu họ rồi đó thì chúng ta mới phát khởi lòng từ bi mà thương họ. Phát khởi lòng từ bi mà thương họ. Cho nên cái từ bi ở trong nhà Phật mình lớn lắm, nó không giống như các tôn giáo khác. Có nhiều người đem cái chữ từ bi của mình mà so với cái chữ bác ái của các tôn giáo khác là nó giống nhau là sai. Hoàn toàn sai. Cái từ bi của chúng ta nó cao lắm và nó lớn lắm. Từ là ban vui, bi là cứu khổ mà, chứ không phải là cái chuyện mà giữa thương người với nhau. Không phải. Cái này không phải đâu. Coi chừng chúng ta nhận lầm từ bi của đạo Phật với lòng thương người khác nha. Tôi đi đường tôi thấy cái người ăn xin này khổ quá, tôi cầm tiền tôi cho người ăn xin này, bảo là thầy có lòng từ bi. Không phải. Đây là chẳng qua là cái lòng thương người, nó là một khía cạnh nhỏ của lòng từ bi mà thôi, chứ không phải là lòng từ bi. Lòng từ bi của đạo Phật của chúng ta lớn lắm. Chúng ta chú ý chỗ này. Cho nên thầy mới nói rằng khi chúng ta hiểu á, hiểu tất cả mọi người rồi đó, thì chúng ta khởi lòng thương đó. Thế bây giờ chùa thầy tổ chức đi thập tự, hẹn đúng 6 giờ đi, quý Phật tử tập hợp lại. Nhưng mà trong đó nhà xe đó hẹn 6 giờ, 6 rưỡi xe chưa tới, bắt đầu quý Phật tử bực rồi. Đi tới đi lui, có người thì càm ràm, có thầy thì bảo là thôi dẹp với mốt không hợp đồng nữa. Thầy nói khoan, tụi con bình tĩnh, tụi con phải hiểu chứ. Nhà xe mà họ mở xe ra làm ăn á thì họ phải làm ăn uy tín chứ. Nhưng mà con có tưởng tượng rằng ví dụ giờ trong xe của họ, họ vừa lái ra đường cái là họ gặp trục trặc, hoặc là họ vừa lái ra cái là bánh xe hư, đâu ai biết trước được chuyện gì con. Cho nên con mở lòng từ lớn ra một chút nữa đi, con thông cảm cho họ, con hiểu được cái hoàn cảnh của họ. Chứ còn nhà xe thì lúc nào họ cũng muốn làm ăn uy tín để họ có cái việc làm ăn của họ chứ, họ đâu có muốn trễ hạn con đâu. Nhưng mà rồi khi con ra, họ vừa lái ra cái họ gặp cái chuyện bất trắc xảy ra, họ đâu có muốn, nhưng mà họ cũng không biết, chúng ta cũng không biết trước việc chuyện gì. Thôi thì mình cứ giữ lòng thanh thản của mình đi, mình hiểu họ rồi mình quan hỷ với họ thì tự nhiên cái tâm mình không có bực. Mà còn khi mình không hiểu được họ rồi đó thì rất là khó. Cho nên thầy thường dạy quý huynh đệ chúng xuất gia đó, nghe chỗ này nè, hiểu ngay chỗ này nè. Nếu mình không hiểu là khó lắm. Ông bà mình nói ví dụ như giờ mình biết cái tánh người đó rồi, mình có giận họ không? Mình có người bạn, mình có người con, mình có người cháu, cái tánh họ ào ào, họ nói họ có suy nghĩ gì đó thì mình có buồn không? Không. Còn khi mà mình không hiểu người đó đó, tự nhiên mình nghe mình cái, hoặc là thấy cái hành động của họ đó, mình buồn không? Buồn. Buồn lắm chứ. Là tại vì mình không hiểu họ. Nhưng mà khi mình hiểu họ, mình nói ôi, cái bà đó bà nói ào ào vậy chứ cái tâm bà tốt lắm, không có gì đâu. Chúng ta thấy nhẹ không? Nhẹ chứ. Cho nên thầy mới nói đó, muốn tu được cái lòng xả bỏ đó thì cái quan trọng đầu tiên của chúng ta đó là phải làm gì? Phải tu được cái lòng xả bỏ. Và thầy nghĩ rằng cái cuối cùng mà thầy còn nhiều lắm, nhưng mà thầy muốn chia sẻ để kết thúc bài giảng này là chúng ta muốn đi được trên con đường an lạc á, thì đòi hỏi người Phật tử của chúng ta phải làm được 5 điều. Nhớ kỹ là thầy chia sẻ 5 điều nha. Đi theo Phật mà thiếu vắng 5 điều này thì coi như chúng ta thất bại rồi. Thứ nhất, đi theo Phật á là phải có sức khỏe. Thứ hai là có tuổi thọ. Cái thứ ba là có tâm an. Thứ tư là giàu có. Thứ năm là giải thoát. Nhớ kỹ là đi theo Phật phải có 5 cái này. Nếu đi theo Phật mà thiếu 5 cái này thì coi như chúng ta khó thành tựu rồi. Thứ nhất là đi theo Phật phải có sức khỏe. Chúng ta thấy rõ ràng là đi theo Phật mà thiếu sức khỏe là khó đó. Nay bệnh mai đau, chúng ta chống chọi lại với nghiệp bệnh là cũng đủ mệt rồi, chứ đừng nói chi là tu hành. Đức Phật của chúng ta từng dạy là gì? Trí tuệ chỉ bộc phát trong những cái đầu cơ thể khỏe mạnh. Đức Phật dạy chúng ta tu hành né hai cực đoan đi, tránh hai cực đoan. Một là sống dương giả quá, thứ hai là sống khổ hạnh ép sát quá. Đây là cái bài học thực tiễn mà Đức Phật đã tu. Đức Phật dạy chúng ta giống như dây đờn vậy đó, nếu mà lên thẳng quá thì nó đứt, mà dùng quá thì nó không kêu. Tu hành làm sao á mà chúng ta có sức khỏe tốt. Mà muốn có sức khỏe tốt á thì tâm chúng ta phải an. Tâm không an thì không có sức khỏe. Bữa nào mà quý Phật tử mà vui á, ăn cơm ngon không? Ngủ ngon không? Ngon. Mà bữa nào mà tâm quý vị mà buồn bực phiền não á, ăn ngon không? Không. Ngủ có được không? Không. Mà ăn không được, ngủ không được rồi đó, có sức khỏe không? Không. Có chừng nha. Cho nên đòi hỏi chúng ta tâm phải an, dứt phát tâm phải an tịnh. Thân khỏe mà tâm, tâm an. Hai cái này là hai cái tương quyết để đi theo Phật. Đấy. Mà nếu có được hai cái này rồi đó thì chúng ta có tuổi thọ. Tuổi thọ ở ngoài đời lẫn tuổi thọ ở trong đạo pháp. Có tuổi thọ mà tâm của chúng ta được an, chúng ta có tu á thì không lầm lẫn. Không giống như người đời. Người đời ấy, càng về già thì càng lẫn lộn. Nhưng mà chúng ta càng về già đó thì trí chúng ta càng sáng lên bởi chúng ta tu. Tức là người ta nói một câu rừng càng già càng cay. Nha. Chúng ta càng lớn tuổi mà chúng ta có tu á thì trí chúng ta bộc phát ra, không có lầm lẫn mà trí minh mẫn. Sức khỏe của chúng ta cũng tốt. Cho nên chúng ta nhớ là muốn có sức khỏe thì phải có tâm, tâm an. Tâm phải an thì cái tuổi thọ chúng ta mới kéo dài được. Và có sức khỏe, có tâm an, có tuổi thọ mà chúng ta nghèo á là chết. Nghèo là chết á. Quý Phật tử đừng có hiểu lầm cái chữ nghèo của thầy nói nha. Cái chữ nghèo ở trong đạo Phật á không dính dáng gì đến vật chất hết á. Nhớ kỹ là không có dính dáng gì vật chất nha. Không phải là mình có tiền, nhà, cửa, xe hơi gọi là giàu đâu. Mà cái giàu ở đây thầy muốn nói là gì? Giàu về trí tuệ, giàu về phước đức. Hai cái này. Làm sao phải giàu hai cái này? Người đệ tử Phật làm sao phải giàu hai cái này? Một là giàu về phước, hay là giàu về trí. Hai cái này cần phải giàu, cần phải có. Để chúng ta làm cái tư lương ở trên bước đường tu. Khi chúng ta giàu có rồi đó, tức là chúng ta có phước, có trí rồi đó, thì chúng ta giải gì? Giải thoát. Lấy hai cái này làm tư lương, chúng ta giải thoát ở trên bước đường tu. Và nếu giải thoát được thì chúng ta đi được trên con đường an lạc rồi. Thì thầy cầu mong rằng tất cả quý Phật tử chúng ta bước được con đường an lạc, và chúng ta cũng đến được cái đích của đường an lạc, để rồi tất cả thầy trò của chúng ta đều gặp nhau ở một nơi rất là tốt đẹp. Rồi đem cái tâm nguyện đó, chúng ta có thể trở lại nhân gian này mà tịnh hóa nhân gian. A Di Đà Phật.
Xuân về xin chúc muôn nơi niềm tôn kính Phật dâng cao tột cùng, lòng từ bi thật mênh mông, tâm khiêm hạ thấy mình không là gì, tâm lành vững một đường đi, dù khi bão tố hoặc khi sóng dồn, đạo màu không thể gì hơn, dẫu bao gian khó lòng son trắng. Chúc nhau năm mới nhiều hơn, việc từ thiện lớn, lòng nhân ái đầy. Chúc cho nhân loại từ đây dựng nền đạo đức, đắp xây thành bình. Mai này Phật pháp quang minh chiếu soi khắp cả hành tinh đẹp người. Mừng xuân tài phúc nơi nơi, chúc nhau khỏe đẹp giàu vui suốt đời. Xuân về xin chúc muôn nơi niềm tôn kính Phật dâng cao tột cùng, lòng từ bi thật mênh mông, tâm khiêm hạ thấy mình không là gì, tâm lành vững một đường đi, dù khi bão tố hoặc khi sóng dồn. Đạo màu không thể gì hơn, dẫu bao gian khó lòng son trắng sờn. Chúc nhau năm mới nhiều hơn, việc từ thiện lớn, lòng nhân ái đầy. Chúc cho nhân loại từ đây dựng nên đạo đức, đắp xây thành bình. Mai này Phật pháp quang minh chiếu soi khắp cả hành tinh đẹp người. Mừng xuân tài phúc nơi nơi, chúc nhau khỏe đẹp giàu vui suốt đời. Chúc nhau năm mới nhiều hơn, việc từ thiện lớn, lòng nhân ái đầy. Chúc cho nhân loại từ đây dựng nên đạo đức, đắp xây thành bình. Mai này Phật pháp quang minh chiếu soi khắp cả hành tinh đẹp người. Mừng xuân tài phúc nơi nơi, chúc nhau khỏe đẹp giàu vui suốt đời. Mừng xuân tài phúc nơi nơi, chúc nhau khỏe đẹp giàu vui.